ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm về cách trị ma nhập. Vấn đề này thì có vẻ hơi khó hài, nó làm cho rất nhiều Phật tử tại gia đó lo sợ. Khủng hoảng của hậu ma nhập đã ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, gia đình và xã hội của rất nhiều người, bao gồm những người thân. Đề cập đến thế giới ma đó là đề cập đến thế giới hiện thực. Trong kinh điển, Đức Phật đề cập đến năm loại hình tái sinh. Ma đó, dầu không phải một loại hình, nhưng thuộc về cái dạng là chưa tiếp nối giữa sanh và tử một cách trực tiếp, nên tính tồn tại trung gian. Sau khi qua đề đó, dài hay ngắn lệ thuộc vào thái độ và tâm lý chấp trước về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, công trình, dự án, nỗi oan ức hoặc là hận thù trong chốn giang hồ. Một trong năm cảnh giới tái sinh được Phật đề cập trong văn bản Pali giai đoạn đầu đó là ngạ quỷ. Cái khác giữa đạo Phật với các tôn giáo nằm ở chỗ đó, ngạ quỷ không phải là nằm ở dưới lòng đất, và cũng không phải là một cảnh giới cõi âm. Ta tạm dùng cái chữ cõi âm để chỉ cho sự sống trung gian trong thời gian chờ đợi sự tái sinh. Còn cái cõi âm của các tôn giáo đa thần đó là âm phủ, tức là dưới cái mặt đất mà chúng ta đang sống. Trước nhất ta cần phân biệt hai hiện tượng ma nhập và áp vong. Áp vong thường được diễn ra đối với các nhà ngoại cảm có năng lực đặc biệt về vấn đề này, sử dụng ngay chính thân thể của mình làm căn cứ để cho các hương linh nó có cơ hội để nhập vào, và thông qua đó đó có thể giải bài những nỗi niềm mà trong thời gian sau khi cái chết được diễn ra đó họ vì cái ức chế đó mà không ra đi được. Hiện tại Việt Nam mình có khoảng 20 nhà ngoại cảm có khả năng áp dâm khá tốt. Như vậy áp vong chỉ được sử dụng trong tình huống mà người thân đó, trong gia đình có cảm giác rằng là người qua đề trong họ tộc của mình là chưa được siêu. Rồi thông qua việc áp vong đó thì các cái ngôn ngữ đặc thả đó được thể hiện, và người đương sự đó sẽ có thể làm chứng rằng cái cuộc đối thoại đó là ăn khớp với hiện thực trong gia đình của mình, mặc dù chuyện đó ngoài đường phố, thậm chí là nhà sát vách không ai hề biết hết. Nội dung của các đối thoại áp vong thì gồm có hai mảng chính. Mảng một đó là hương linh vì thương tưởng gia đình của mình nhiều quá Cho nên chết đó không đành siêu bám và theo dõi từng thành viên trong gia đình để mong mỏi được có cơ hội giúp đỡ, mà trên thực tế thì họ không làm việc ấy được. Cho nên khi lệnh áp vong được thực hiện đó, thì họ nói hết, nói ngày hôm qua đứa con trai trong nhà ăn cắp 500 triệu của bố, số tiền đó đang để ở đâu, chuyện đó ai biết. Mà khi làm theo cái hướng chỉ của vong đó, được áp qua một nhà ngoại cảm thì đúng phốc à. Hoặc là trong nhà trong thời gian qua có bao nhiêu cái vấn đề gút mắt, chồng với vợ, cha mẹ với con cái, anh chị em, nói như thế là một hiện thực vậy đó, không ai trói được hết á. Và trọng tài chân lý trong tình huống này là chính những người thân thương thôi, vì ngôn ngữ đó là đặc tả. Trong quan hệ vợ chồng, cái mâu thuẫn giữa vợ và chồng đôi lúc những người con không biết, hương linh biết. Mâu thuẫn giữa một thành viên nào đó trong gia đình với một người làng xóm, đôi lúc đó, người đó có khuynh hướng là giấu đi, hương linh biết. Cho nên mặc dù chưa chứng minh về phương diện khoa học, hiện tượng áp vong chân chính là một hiện thực, và nó hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn nạn gia đình khá tốt. Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng Thanh Hóa đó là chuyên gia áp vong số 1. Bộ Nội vụ, Bộ Công an có một cái tập tài liệu mấy trăm trang về cô này, và các tiêu đề của tài liệu đó đều để chữ mật hết á. 13 ngành và bộ nhập cuộc để nghiên cứu về hiện tượng này. Các báo cáo đều là của các giáo sư viện sĩ Hàn Lâm, giáo sư khoa học, giáo sư tiến sĩ, rồi đại tướng, thiếu tướng, đại tá, tức là những người được đặc trách chuyên môn về vấn đề này. Và những đánh giá đó rất tích cực. Nhờ phương tiện áp vong đó, cái học thuyết chết không phải là dấu chấm cuối cùng của Phật giáo đã được thừa nhận đối với những người theo chủ nghĩa Marxist. Và hiện tượng đối thoại giữa các nhà ngoại cảm và các hương linh chưa được siêu đó cũng là một phương diện khác để khẳng định rằng tái sanh là một quy luật thay đổi từ dạng này sang dạng khác, bất sinh bất diệt theo nghĩa cung kính. Hiện tượng nội dung thứ hai đó là các hương linh nói lên cái oan ức của mình, những cái mối lo của mình dẫn đến tình trạng đến bây giờ là chưa siêu được. Và do vậy nhờ giả người thân thương và những người có năng lực cầu siêu đó trợ giúp làm sao cho sớm được siêu. Vấn đề ma nhập nó cũng thuộc về hai nội dung tương tự, nhưng khác nhau căn bản ở chỗ đó. Ma nhập là một hiện tượng tự nhiên, trong khi đó áp vong là hiện tượng được sắp xếp. Đối với áp vong thì người áp thường là một nhà ngoại cảm chủ động việc này theo yêu cầu thân nhân của người mất. Còn ma nhập là chuyện chẳng đặng dừng, bản thân người ấy thân bằng quyến thuộc không ai muốn chuyện ấy xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra, gây hoang mang, sợ hãi, lo âu, và thậm chí đó nó còn di hưởng đến đời sống của người bị nhập một khoảng thời gian trong tương lai. Nhiều hay ít lệ thuộc vào khả năng xử lý cảm xúc của đương sự. Ngày 12 tháng 7 rồi 20 tháng 7 và 22 tháng 7, tức là ngày hôm qua 2010, thì chúng tôi có cơ hội trị bệnh ma 3 lần. Thực ra thì cái công việc mà trị bệnh ma này đã gắn kết với chúng tôi 20 năm rồi, từ năm 91. Trước đây thì chúng tôi sống tại chùa Đại Giác và hòa thượng chủ trì đó, vào những năm 80, 81, 82, 83 thì chuyên gia trị bệnh má, nên cũng vô tình học được một vài cái kinh nghiệm nho nhỏ. Sau này đó, khi mà giảng dạy về hiện tượng ngoại cảm, rồi cõi âm, chai đàn, cầu siêu, vân vân đó, thì số lượng người bị trục trặc về vấn đề ma nhập đó được gửi về chùa Giác Ngộ để điều trị phần lớn là thành công. Để trị được bệnh ma thì trước nhất đó, ta phải nắm rõ đâu là dấu hiệu của ma nhập thật và đâu là dấu hiệu của tâm thần. Yêu cầu một, người bị ma nhập á, là không làm chủ được ngôn ngữ, hành động và sinh hoạt của mình so với thường nhật. Do đó sự phát ngôn và hành động đó, nó thuộc về của một hương linh nào đó nhập vào đó. Chẳng hạn hương linh nhập á, là một bé gái 5 tuổi. Ông lão 70 tuổi mà bị nhập á, sẽ nói giọng của một em bé và hành động được biểu đạt ra lúc ấy đó là rất hồn nhiên, vui, cười, giỡn, ăn, ngủ vậy thôi. Từ lúc đó nếu thân nhân không có kinh nghiệm á, có thể dẫn đến các bệnh viện người ta nói là bị bệnh trở về tuổi thơ, hay là bị chạm một cái dây thần kinh nào đó để hồi ức về tuổi thơ vậy đó. Thực ra nó không phải thế. Người mát thì cũng có những cái dấu hiệu thỉnh thoảng tương tự, nói ngôn ngữ không phải của mình nữa, thể hiện hành động cũng không phải của mình nữa. Nhưng mà khác biệt căn bản giữa hai cái này là gì? Tính thời gian của sự xáo trộn về hành vi đó và lời nói đối với người bị mát đó có thể là lâu dài, cũng có thể là một tuần, vài ba năm. Nhưng tính liên tục đó, trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, bảy ngày đó là có thật. Trong cái đó với hiện tượng ma nhập đó, nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn, 10 phút, 20 phút, 30 phút, nhiều nhất là 1-2 tiếng nè. Hiếm có trường hợp mà trên 2 tiếng trở đi. Sau đó họ trở lại là một người rất bình thường và hỏi lại những gì đã diễn ra trước đó họ hoàn toàn không biết. Đó là ma nhập. Còn người bị mát đó thì họ biết hết, họ nói lại hết cho mình nghe. Và khi mình nói họ bị mát đó, họ nói không, tôi không bị mát. Họ sẽ phủ định cái sự mát của mình, nhưng mà kể vanh vách những diễn tiến diễn ra. Yếu tố thứ hai, là trước khi một đương sự bị dông nhập đó, thì họ sinh hoạt rất bình thường. Bỗng nhiên khi mà dập vô là bắt đầu nó có những cái biểu hiện khác thường, nhất là ánh mắt lờ đờ, giống như là bị áp phê bởi ma túy hay là thuốc lắc, những cái loại có thể làm cho con người mất đi sự kiểm soát của tâm, và thần thái bắt đầu thay đổi, màu sắc của gương mặt nó bắt đầu xanh mét đi, rồi bắt đầu nó có những sự giằng co, tạm gọi là cướp chính quyền tâm, giữa hương linh nhập vào và cái tâm thức cũng như là hệ thống kháng thể của đương sự bị nhập. Và trong sự giằng co này, đương sự bao giờ cũng là người bị thua cuộc. hiện tượng nhập được kết thúc đó, hương linh xuất ra cũng được thể hiện bằng một cái sự kiện gọi là dần co, mãnh liệt hơn, căng thẳng hơn, dai dẳng hơn. Và bình thường á, cái người bị nhập á có thể yếu như là một sự phụ nữ mới sinh hay là một người già, nhưng khi nhập vào họ mạnh như là một con trâu. 5-7 thanh niên á ghi không nổi, người má thì không thế. Tại bởi vì cái sự giằng co giữa hai tâm thức ở trong một cái cơ thể để tạo cơ chế gọi là tự vệ và tự tồn đó, làm cho cái sức bình sinh của người đó nó trỗi dậy, mà hầu như là họ mất đi sự kiểm soát, họ không muốn làm như thế thì tự động cái phản ứng 100 trường hợp như một diễn ra giống như vậy. Yếu tố ba, sau khi thoát ra đó thì chỉ trong vòng 30 giây, nhiều nhất là 60 giây, thần thái người đó trở lại một cách bình thường. Nếu người đó bình thường là một người rất vui nhộn, vui vẻ, thì tất cả những cái gương mặt lạnh rồi đanh đá hay là căng thẳng cái gì đó nó mất hết, nó trở lại. Và nếu chúng ta dùng một cái máy quay phim để quay hai tình trạng trước khi nhập, đang khi nhập và sau khi nhập á, thì cái trước và sau nó giống nhau hệt, nhưng mà chính giữa nó khác nhau trời vực à, không thể đóng kịch được. Yếu tố 4, đang lúc bị nhập á, nếu chúng ta hỏi cái mối quan hệ trong gia đình với người bị nhập á, thì họ sẽ phủ định hết, trong khi đối với người mát á là phủ định thường trực và thường xuyên. Những người bị mát nặng ta không biết á, người xung quanh là ai, bà con với mình quan hệ, thậm chí nhà cửa mình không biết, tên gì mình cũng không rành nữa, tên bản thân họ cũng không biết, mà họ bao nhiêu tuổi, ở đâu họ không rành. Còn người bị nhập á thì họ sẽ biết rất rõ họ là ai, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, mất ở đâu, nguyên nhân của cái chết là cái gì, và họ sẽ nói chúng ta những thông tin đó. Ví dụ như đứa con bị nhập, người cha ngồi đối thoại, con ơi, hương linh nó sẽ chỉnh liền, ông không phải là cha của tôi. Cho đó nhiều người thiếu kinh nghiệm tưởng rằng là đứa con mình bị mát chạm mặt, rồi thực ra đó là hương linh đang nói một cái sự thật, và phải nói sự thật đó lên để cho gia đình mới quan tâm đến cái yêu cầu trợ giúp mà họ đang bị vướng phải, đó là không siêu thoát ở trong cái cõi âm được. Thì người có kinh nghiệm đó, sẽ phải đối thoại mà không nên sợ hãi. Thì nội dung của cuộc đối thoại đó chủ yếu nó xoay quanh cái vấn đề, nếu ta nghe giọng nói đó là người nam thì ta hỏi anh hay là ông, nếu giọng nó là con nít thì ta hỏi là con hoặc là cháu, tên là gì, sinh ngày mấy tháng mấy, lúc nào. Sau đó ta hỏi đến cái mối quan hệ với gia đình là cha mẹ tên gì, hoặc là nếu họ có vợ có chồng ta hỏi vợ chồng là ai, ở đâu. Cứ phải hỏi liên tục. Họ nhập vô đó thì phần lớn có nhiều người là bị động, không nói, và phải có nghệ thuật khai thác thật là khéo thì họ mới nói. Và khi nói ra là ta phải ghi chép trên giấy, nhưng là tên tuổi, ngày tháng. Còn cái tình huống của cái chết thì ta chỉ cần nhớ là được rồi. Và tiếp theo đó ta phải hỏi hương linh là có cái quan ức gì không, hãy giải bài ra hết đi. Và nhà cầu siêu phải tự xưng mình là thầy để cái tạo hiệu ứng tâm lý đó, hoặc là sư sẽ giúp cho hương linh, sẽ giúp cho ví dụ hương linh đó tên là Nguyễn Thị A, thầy hay là sư sẽ giúp cho cô Nguyễn Thị A sớm được tội nguyện theo những gì mà vừa được trình bày. Cho nên cứ hãy chia sẻ hết, bày tỏ hết, đừng có giấu gì hết á. Đây là cái nơi an tâm để chúng ta thổ lộ những việc này. Nhiều hương linh cũng rất là ma lăng, vì sợ rằng là sẽ không có cơ hội để bám víu vào cái cơ thể đó tiếp tục, cho nên đưa những thông tin giả. Và thông tin giả nó cũng giống như là những cái kẻ gian mà khai khẩu cung ấy, giả thì trước và sau nó sẽ không chuẩn. Cho nên khi nãy chúng tôi yêu cầu ghi ra giấy là vậy đó, lát nữa chúng ta hỏi lại cũng cùng một thông tin, tráo vị trí, mà nếu cái câu trả lời nó cũng giống in đúc hết á thì ta biết đó là thông tin thật. Còn là không á, đây là một hương linh rất phức tạp. Vì đó phải kiên nhẫn, đôi lúc làm vài ba lần mới có thể thành công. Phương pháp trợ giúp chính cho hương linh được siêu thoát đó là ý niệm và tinh thần về sự cầu siêu, bao gồm có ba bản nội dung. Thứ nhất là phải nói rõ về cái vô thường của cuộc sống. Chết và sống là một quy luật hiển nhiên thôi, nó ngắn gọn, ấn tượng, dứt khoát, không dùng lời hoa mỹ, bởi vì ta không biết được trình độ của hương linh khi còn sống như thế nào, mà nói cao siêu quá thì hương linh không tiếp nhận được. Nội dung thứ hai là phân tích về cái vô ngã, làm sao để hương linh không có bám trên cơ thể, bám vào cái nơi diễn ra tai nạn, bám vào mộ huyệt hay là những cái vật, kỷ niệm vật vốn có thể là cơ hội của sự tiếc nuối. Thì nói rõ cái chỗ đấy. Rồi thứ ba là quay trở về lại cái mối quan tâm của hương linh, đó là nỗi đau. Phần lớn các hương linh nhập vào đó là bị chết oan hoặc là do hận thù. Còn dạng tiếc nuối đó thì ít lắm, cũng có nhưng hiếm. Thì chết oan đó là ta phải làm sao thiết lập được cái mối đồng cảm của mình với tình huống cái chết diễn ra với họ. Thì hương linh khi mà thấy mình có được cái mối đồng cảm á, là bắt đầu họ rơi nước mắt. Có thể người bị nhập nó bình thường không biết nước mắt là cái gì, cứng rắn, lì lợm, là bản lĩnh, tùy theo cách. Nhưng mà khi mà vô cái hoàn cảnh là bị nhập á, thì những giọt nước mắt đó là do cái tác động của hương linh làm. Tâm thức của họ bị một cái phủ trùm và họ không có ứng xử theo cái cách của bình thường của mình nữa, mà là hương linh thể hiện ra mượn cái thân thể này để biểu tỏ những cảm xúc, thái độ và cái yêu cầu của mình mà thôi. Ta phải khai thác nhiều vào vấn đề thứ ba này thì mới có thể giúp cho các hương linh cảm thấy thỏa mãn. Để làm được việc ấy dứt điểm á, thì mình phải chấp nhận là các hương linh phần lớn là mê tín. Vì khi còn sống thì họ đã từng mê tín, chết mà không siêu đó, cái kiến thức mê tín đó nó ám ảnh họ ghê gớm lắm. Cho thực tế thì không có hương linh nào ăn được, vì không có cổ để nuốt, không có răng để nhai, không có bao tử để chứa, không có lục phủ nước đạn để tiêu hóa và tuần hoàn. Nhưng trong quá trình sống mê tín đó, họ nghĩ rằng là họ có nhu cầu để ăn, cho nên khi nhập vào có hương linh nào mà bình thường sống là thích ăn thì họ bắt đầu đòi hỏi ăn. Ta phải thỏa mãn họ việc ấy, nên là lấy trái cây, lấy cái gì bánh trái đó đưa cho họ cầm, nếu họ ăn cứ khích lệ cho họ ăn. Điều đó để cho thấy rằng là chúng ta những người cầu siêu rất quan tâm đến họ, thỏa mãn được cái khao khát, từ đó rồi mình hướng dẫn cái gì cũng dễ đó. Thì lúc đó mình đem chân lý Phật ra nói hương linh ăn không được, cho nên không cần phải ăn, ăn làm gì, thì họ sẽ không lắng nghe chúng ta nữa. Thì đó phải phương tiện tạm chấp nhận theo cái mê tín của họ, để từ đó ta mới dẫn dụ họ và hướng họ siêu thoát. Nếu hương linh đang có nguyện vọng mong cho một người thân nào bị mất tích trong gia đình được siêu đấy, thì ta phải nói rằng là bây giờ cái việc mà được siêu đấy nó phải được thiết lập bởi hai yếu tố. Thứ nhất ấy, là hương linh phải rời bỏ khỏi thân này để đi theo mình lên Tây Phương, nếu hương linh đó là một người Phật tử tịnh độ. Trong tình huống hương linh là một người theo Thiên Chúa giáo hay là các tôn giáo khác đó, thì ta phải mượn hình ảnh của Chúa lên để gặp Chúa, thì Thượng Đế mới nghe được, mới tin được, mới cảm thấy bị áp phê. Rồi sau đó mới nói là bây giờ nương theo cái lời kinh, câu thần chú, danh hiệu Phật, tùy theo các trường phái, hãy xuất ra. Thì mới nói là đừng có tụng quá nhiều, vì vấn đề chỗ là hương linh nó không cần phải nghe nhiều, và hương linh đó là tin tưởng vào cái năng lực trợ giúp của chúng ta qua lời cam kết, cho nên ta tụng ngắn thôi. Ví dụ như niệm Phật thì mình niệm khoảng chừng 24-21 biết, sau đó dừng lại. Mà nếu mà thấy cái hiện tượng xuất nó chưa xuất hiện á, ta tiếp tục nói, nói tại sao vừa hứa với thầy với sư rồi mà không chịu đi, còn có quan ức gì không, hay tiếp tục nói đi để cho họ nói tiếp, nói như ta lắng nghe, và cứ đối thoại, cứ hỏi liên tục thì họ sẽ tiếp tục nói, và cứ tiếp tục như thế là và thấy cái hiện tượng nhập xuất bắt đầu nó có mặt á, tức là họ dùng dãy cự quậy dữ tợn, 5-7 người ghi không nổi đó, thì ta biết lúc đó là đang nỗ lực để thoát ra, và cái sự dằn co nó mạnh hơn là lúc nhập vào. Thì lúc đó nếu ta có sử dụng hệ thống mỏ cái chuông á, thì ngay dưới đó ta nhấn mạnh bách 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 vậy đó, để nó tạo cái điểm nhấn để cho hương linh xuất ra. Mà nếu trong lúc mà hộ niệm như vậy có 2-3 người đó, thì người làm chủ lễ đó hay vỗ vào vai thật mạnh vào hương linh, vào thân của người bị nhập, thật mạnh, ra mau, thì kích thích tác động tích cực cho người đó thoát ra bên ngoài. Thì thoát ra bên ngoài thì có người yếu quá thì ngã xỉu, khoảng chừng 60 giây là tỉnh lại, có người thì 30 giây. Và trên cơ thể của họ nó sẽ xuất mồ hôi và sau 1 phút á, thì họ trở lại bình thường. Cái cách để kiểm chứng á, là hầu như họ không còn nhớ gì hết á. Còn ai mà nhớ là phanh phách kể lại đúng in đúc á, thì cái đó coi chừng là bị thần kinh nhập, chứ không phải ma nhập. Thì lúc đó là cái tâm thức nó bị phủ trùm, giống như lấy một cái màn che phủ hết là không nhìn thấy được nữa. Và họ chỉ biết là họ đang kháng cự với một cái gì đó đang khống chế họ thôi, chứ kháng cự không được. Họ đang nỗ lực muốn nói nhưng mà nói không được, nỗ lực muốn nghe nhưng mà nghe không xong, nỗ lực muốn thấy nhưng mà thấy không được. Đó là ma nhập. Một vấn đề chúng ta cần lưu tâm đó, không phải hương linh nào cũng dễ dàng ra đi theo sự khích lệ và trợ giúp của chúng ta. Có hương linh rất ma mảnh, hứa lèo để cho họ tạm yên đó, vì họ nghe kinh, nghe niệm Phật, họ nghe thằng chú họ sợ lắm, sợ rằng là họ mất cơ hội tiếp tục tồn tại trong vấn đề mượn thân thể của người khác. Cho nên họ phải giả bộ nghe theo chúng ta, hứa hẹn đủ thứ hết, nói gật đầu lia lịa vậy đó. Rồi họ thoát ra thời gian sau đó họ nhập lại. Rồi trong những tình huống đó thì ta phải khích lệ gia đình đó, nên kiên nhẫn dẫn đến để điều trị thêm một vài lần nữa. Nhiều cái chứng bệnh ta phải mất đến 10 năm, 20 năm điều trị mà. Nhưng mà bệnh ma thì nó không nhiều thế, mất vài ba lần á, nhiều gia đình nôn nóng và sợ là con em của mình, người thân của mình nó là bị tâm thần sợ, thì đôi lúc là kết quả không cao. Gần nửa tháng trước thì có hai chị em bạn dì, cô 18 tuổi, cô 21 tuổi ở Bình Định vào, một cô thì đang thực tập sinh chuẩn bị đi làm y tá, một cô thì là võ sư, ở chung nhà trọ với nhau. Đường đi vào nhà trọ đi ngang qua một nghĩa trang, và hai chị em đã bị nhập. Họ cũng đã đưa đi nhiều nơi khác nhau điều trị mà không có kết quả. Sau đó có một người giới thiệu đến chùa Giác Ngộ. Thì cái lần đầu tiên chúng tôi điều trị cũng không có kết quả, vì cái phức tạp ở chỗ này đó là hương linh không chịu đối thoại. Mà mức độ vùng vẫy của hai chị em nữ này nó kinh hồn lắm. Các võ sư đi theo đó là phải ghi chặt, mà vẫn là không nổi. Cô 18 tuổi không nói, không rằng gì hết. Cô 21 tuổi còn nói được một vài ba câu. Nói hai cái mộ. Người hỏi như vậy là phải vợ chồng không? Gật đầu. Tên gì? Đó là chồng Võ Minh Sanh, 42 tuổi. Và vợ Lê Thị Ánh Tuyết, 41 tuổi. Bị chết dưới nước. Vậy thôi. Rồi cứ tiếp tục dằn co đến cả 15-20 phút. Thì chúng tôi chia sẻ cái nỗi đồng cảm về cái chết đó, và hỏi có thể là hai anh chị bị chết oan không. Người bị nhập gật đầu và nói thêm là đi vượt biên, tiền chung trước hết rồi. Sau đó đó là người ta đã gài bẫy đưa ra đến một cái khúc sông, thả xuống chết. Sau đó hết nói, không nói nữa, thế là bắt đầu khóc. Cái nỗi đau đó dần xé và nó thể hiện ra. Hương Linh có đưa ra một cái dữ liệu nhỏ là có một đứa con 2 tuổi. Như tôi đoán là cái cô bé 18 tuổi bị cậu bé này nhập vào. Bắt đầu xây qua hỏi con mấy tuổi, nó không trả lời. Mới 2 tuổi biết nói đâu trả lời. Chứ đừng có ra dấu 10 lắc đầu, 6 lắc đầu, 5 lắc đầu, 4 lắc đầu, 3 lắc đầu, 2 gạt đầu. Thằng nít nó không nói được, nó chỉ thể hiện bằng ngôn ngữ của tay chân thôi. Và lúc đó ta phải nói, chứ nó không nói được. Con nhớ mẹ không? Nhớ ba không? Gạt đầu lia lịa. Con có đi tìm ba mẹ không? Gạt đầu lia lịa. Chắc là con tìm không thấy chứ gì? Gạt đầu lia lịa. Con muốn về gặp cha mẹ không? Gạt đầu lia lịa. Bây giờ nghe lời thầy, nghe theo lời kinh, thoát ra khỏi cơ thể này thầy sẽ dẫn đi gặp cha mẹ. Vậy hướng về Tây Phương Cực Lạc, giải thích thì Tây Phương là cái gì, Cực Lạc là cái gì. Để cho Hương Linh gạt đầu. Gạt đầu xong hết rồi cái mình tụng vài chục câu danh hiệu Phật nó xuất ra, nhưng lát nó nhập vô lại. Thế ra xong rồi nó không thấy, ủa đâu thấy mẹ trai đâu, giờ ông thầy để hiếu lẹo. Chứ tôi thấy là bây giờ đây là một cái hiện tượng mà nó nhập chung hiếm lắm. Và bắt đầu mới tách ly hai chị em này ra. Một cô thì ở bàn tự thiêu tự nhã, một cô lên trên chánh điện. Và mình trị từng phòng một. Nó khai thác thêm thì cô 22 tuổi mới cho biết rằng là tên đó là Võ Minh Kiệt, 18 tuổi. Là anh của đứa bé 2 tuổi. Hỏi con chết sao? Nói là con... và gia đình đi vượt biên bị nhấn chìm chết hết, hai cha mẹ và hai anh em. Hỏi là con có gặp được cha mẹ nó không? Không. Giờ là vậy là hai anh em con đang đi tìm cha mẹ phải không? Gật đầu. Như vậy là mình đã phanh ra được manh mối rồi. Còn lúc đầu người cứ tưởng là Hương Linh cha, Hương Linh mẹ nhập vào, trong khi đó là hai Hương Linh con, còn cha mẹ có thể đã siêu rồi. Nhưng mà hai đứa con này nó vẫn còn cái niềm khao khát đi tìm kiếm cha mẹ. Và do vậy cái chết diễn ra đã hơn 10 năm. Đến bây giờ vẫn chưa siêu. Nên thuyết phục một thời gian. Rồi tụng kinh, thế là xuất ra. Tôi được yêu cầu tách hai chị em ra khỏi cái căn nhà trọ. Một đứa ở một nơi. Để phòng hờ tình trạng là nó tái nhập lại. Và một đứa nhập vô thì đứa kia nó sẽ nhập theo, vì nó đi có cặp mà. Thì một cô tối về đó là an toàn, cô còn lại 11 giờ đêm mới nhập tiếp. Đó là cái cậu anh lớn 18 tuổi nhập tiếp. Và nó là cũng chưa gặp được cha mẹ. Mấy thầy ở chùa Giác Ngộ hứa, nhưng mà giờ không thấy cha mẹ đâu hết. có nghĩa là mình mới dụ nó thôi cho nó thỏa mãn được cái quyền ước, và khi nó đáp ứng theo cái cam kết của mình đó, nó đi tìm không gặp nên nó quay trở lại. Do đó bước thứ hai là ta phải chuyển qua vấn đề cầu siêu, nhấn mạnh đến góc độ là buông xả để ra đi, chứ đừng không nên bám víu nữa. Chứ còn hứa hẹn không, không phải là hư linh nào cũng đủ trình độ, nếu họ phải là Phật tử để nương vào cái đó để mà ra đi. Ngày hôm sau khi bị nhập thì đến ngay gia đình đó hỏi thăm, nó kể là hết tất cả đầu dây mối nhợ hết rồi đó, rồi giải thích về vô ngã vô thường, ý nghĩa của sự cầu siêu, cái khổ đau trong thế giới của ngạ quỷ, và do đó cần phải trút bỏ để tái sanh làm con người, và phải nghĩ tưởng đến cha mẹ trong tương lai, bất cứ một cặp vợ chồng nào, để mà nương vào đó tiếp tục có sự tái sinh. Và khi ta nhấn mạnh đến góc độ này đó thì hữu linh mới bắt đầu ra đi thật. Ngày hôm qua đó thì họ đến họ tạ lễ, nó là bây giờ là ổn rồi, tôi khuyên là vẫn chưa để cho hai cô này ở chung với nhau, cho cô chị đó đi về quê Bình Định đi thời gian, tạm nghỉ làm thời gian để cái sinh hoạt gia đình đó nó làm cho mình trở lại bình thường. Còn cô em thì có thể vào tá túc ở các chùa ni, và hiện nay đang ở chùa Quan Âm ở quận Phú Nhuận của sư cô Huệ Đức, để nó tạo cái niềm tin mới, có Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và nhà chùa gia hộ, thì sự khủng hoảng tâm lý nó sẽ được tháo mở một cách dễ dàng. Cách đây ba hôm đó thì nó có một cái sự kiện giật gân hơn. Bà lão 88 tuổi bị cậu em út nhập vào. Ông này chết vào năm 66 tuổi dưới dạng bất đắc kỳ tử. Họ ở An Giang, gia đình lên để trình bày và nhờ trợ giúp. Thì sau khi yêu cầu gia đình mô tả những cái dấu hiệu đó, chúng tôi đoán chắc rằng là bà cụ 88 là bị nhập thật, tai biến mạch máu não 3 lần. Thì quý vị biết là thanh niên á, mà còn phải nằm một chỗ đây, huống hồ là người già. Mà già 88 tuổi thì chắc chắn rằng là đâu có khỏe mạnh được. Bà chỉ nằm bán phân bắt tội, nhưng mà đến giờ cơm á, sáng, trưa và chiều tự động bà ngồi dậy, không ai đỡ chân á. Sau đó là bị nhập vô, và cứ mỗi một cứ ăn gì là bà ăn là 400 gram thịt bò. Người già nào ăn nổi. Và trong lúc ăn á thì thích nói thoại mà nói giọng đàn ông không, ra lệnh nói có vẻ mạnh bạo lắm. Chứ tôi hỏi là trong gia đình có một người nào chết là nam không? Nó có người cậu, tức là kêu bà là bằng chị. Giờ ông nói chết như thế nào thì gia đình mới cho biết á, là tối hôm đó ông bị tăng sông máu, cho nên chở đến một cái bệnh xá của xã thôi. Lúc đó cũng đã 2 giờ khuya rồi. Thì đó người ta cho uống thuốc hạ tăng sông. Cho nguyên tắc á, là uống là phải nằm chứ không có được đi. Ông này ông nôn về đó, nên ông nhờ con rể chở về. Thì đi chưa về đến nhà là ông đang ngã gục chết ở trên chiếc xe rồi, và ông rớt xuống dưới đất thì chết bất đắc kỳ tử. Chứ rồi hỏi tiếp là cái quan hệ tình thân giữa ông cậu và người mẹ như thế nào, thì gia đình cho biết là số 1. Chứ rồi hỏi số 1 là sao, thì họ nói là người cậu thương mẹ của con đấy, còn hơn là tụi con thương và chăm sóc cho bà đó. Và mỗi ngày thì ông mặc dù đã có vợ con, có cháu nội cháu ngoại, ông vẫn đến đúc cho người chị của mình ăn. Cái tình thương đó rất là đặc biệt, mình nắm được cái đầu mối này. Nên khi xuống làm lễ cầu siêu đó thì chờ vào cái giờ cơm thì tới sớm hơn, cơm là chưa diễn ra, cho nên yêu cầu gia đình là nấu cơm sớm hơn. Ông nhập già ăn 400 gram thịt bò. Thì yêu cầu gia đình hỏi ông có muốn uống bia không. Ừ, tao phải uống bia lắm. cái này để cho một vài lọ bia và uống vô, rồi uống cậu hút thuốc không, cậu hút vô. Như tôi phòng hờ là tình trạng mát đó mà, hay là trùng hợp á, thì kêu những người con á, gọi ông á là bằng mẹ, gọi bà đó mẹ, nó nói không, tao mẹ mày còn nằm ở nhà, tao không phải mẹ mày, tao là cậu mày, mày kêu lộn rồi. Và nói cái giọng đàn ông đàng hoàng là biết là đúng rồi đó. Nên là khai thác vào cái tình thương mà ông đã dành cho bà đó. Chứ tôi giải thích thế này, là chú là một người có thể nói hy hữu trên cõi đời này. Con cái đó mà hiếu kính với cha mẹ đó, lúc còn sống đó, thì đã khó rồi, lúc qua đời mà vẫn giữ được cái tấm lòng trước và sau lại càng khó hơn nữa. Còn anh chị em với nhau thì hầu như là nó không có được cái tình cảm gắn bó như thế này, mà chú có được như thế là quá quá đặc biệt và đáng được tán dương. Nếu Phật mà còn sống thì Phật cũng tán dương chú dữ lắm đó. Nghe em gật đầu. Là vì tình thương mà chú đã về đây cho nên nhập vào người chị. Và tôi biết rất rõ rằng là chú sợ vì cái chứng mình tai biến mạch máu não bà không ăn được, bà sẽ chết sớm. Cho nên chú chỉ nhập vào lúc bà ăn, có phải vậy không? Gật đầu, bắt đầu rơi nước mắt. Như vậy cái tình trạng ăn ở đây không phải là cho Hương Linh. Hương Linh làm sao ăn được? Nhưng mà ông nhập vào, đóng vai trò là cái người đang ăn, để cho cái bà lão 88 tuổi tai biến mạch máu não mà phải ăn như là một cậu thanh niên. Thì giờ đó nó mới có được sức khỏe, mới tồn tại. Nên là tai biến bao nhiêu năm rồi mà đâu có chết. Không vận động, không gì hết mà không chết. Thậm vì cái thực phẩm ăn ngon miệng, trong ba cử ăn mỗi một ngày. Sự giải thích tiếp tục diễn ra như thế này. Cái hạnh phúc của một kiếp người đó là không có bệnh. Đức Phật đã dạy thế. Sức khỏe là tài sản quý nhất của một kiếp người. Bây giờ chị của chú đó là một bà cụ 88 đó. Dân gian nói là thất thập cổ lê hy rồi, còn bà là đại thượng thọ. Và đang lâm một cái chứng bệnh là không thể đi đứng tự lo cho mình được. Cho nên chú tiếp tục nhập, có nghĩa là hành hạ thân xác của bà. Mà tình thương thể hiện đúng cách đó là đôi lúc dẫn đến cái sự đáng tiếc. Mà phải phân tích nói nhiều ông lý luận lại không. Tôi thấy làm như vậy là bà hạnh phúc, cho nên bà vẫn sống cho đến ngày 88. Phải đối thoại và làm sao thuyết phục được cho Hương Linh thấy rằng là việc làm như thế là thể hiện tình cảm sai phương pháp. Giờ mình phải hướng dẫn Hương Linh, nếu thật sự muốn thương bà đó thì đừng để cho bà bị hành hạ bởi cái thân thể này nữa. Nếu một cái cổ xe nó quá già nua rồi, cần phải được thoát ra để đi. Cho nên bây giờ chú phải nghe theo mấy thầy, niệm Phật ra đi. Còn lại đó, còn có cháu của chú, những người đang ngồi kế bên đang hứa hết với chú là lo. Bình thường họ cũng lo mà, chú vẫn thấy mỗi ngày họ nấu cơm, chăm sóc, giặt giũ, lo lắng đủ kiểu hết. Muốn ăn là đáp ứng ăn, muốn bia là cho bia, muốn thuốc lá là cho thuốc lá, đâu có chểnh mảng cái gì đó. Cho nên hãy tạo cơ hội cho cháu của chú làm được việc này. Chứ còn nếu mà chú ôm đồm hết là cháu chú sẽ trở thành là kẻ bất hiếu. Nghe ông xót thương đó. Và cầm kép. Sau đó thì dùng nhảy thật là mạnh. Một bà lão vậy mà dùng hai ba người nam ghi không nổi. Mới ra. Không biết có tái nhập lại hay chưa biết. Nhưng mà trên tinh thần là ổn. Ngày hôm qua đó thì một sự kiện cũng đặc biệt, một thiếu nữ 18 tuổi ở Củ Chi bị nhập. Và do vậy đó là mấy ngày trước đó, trước khi thi đó bị nhập và phải bỏ kỳ thi đại học. Cô này học rất giỏi. Những ngày ôn thi đó quá căng thẳng, rồi mất ngủ, cái tinh thần suy nhược đi, kháng thể giảm xuống.